công việc và mức lương tương đối ổn định và là nguồn thu nhập chính lo cho gia đình. Và các em nhỏ của con đang còn học đại học. Trước đây con cũng có bạn trai và rồi hai người chia tay. Sau thời gian dài thì anh ấy cũng đã lập gia đình và đã có con. Riêng con thì vẫn độc thân. Việc gì đến thì đã đến, anh ấy đã đến công ty con xin việc và được nhận vào làm trong công ty của con. Sau khi tình cờ gặp lại nhau, anh ấy nói vẫn còn yêu con và còn muốn đến với con. Con thật sự rất sợ, con muốn xa anh ấy. Nhưng nếu con rời bỏ công ty thì không thể lo cho gia đình và em nhỏ của con. Về mặt tài chính, thưa thầy, giờ con phải làm sao?
Tình huống này thì phức tạp. Để tránh cái tình trạng tình cũ không rủ mà đến, dù là đến một chiều, thì bản thân của đương sự đó cần phải hết sức là sáng suốt. Tại bởi vì qua mô tả ta thấy là cái sự chấm dứt về cái cuộc tình trong quá khứ giữa đương sự với người bạn nam này đã dẫn đến tình trạng là người bạn nam đó có gia thất. Mối quan hệ gia thất của anh ta khổ đau hay hạnh phúc hoàn toàn cô này không hề biết. Và sự kết thúc mối quan hệ tình cảm như là một cái ước xã hội của người đó đã thể hiện được trọn vẹn hay chưa, cô cũng không hề nắm rõ. Chỉ toàn là những thông tin. Và hơn nữa, qua mô tả ta thấy rất rõ đương sự đã không còn bất cứ một tình cảm nào đối với cái người xưa của mình. Và do vậy, việc từ chối tình cảm của người ấy là điều hết sức cần thiết. Từ chối tình cảm mà không dẫn đến tình trạng bị tổn thất công ăn việc làm là điều liên hệ đến nghệ thuật mà chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất, ta không cần thiết phải rời bỏ công ty. Vì rời bỏ công ty trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, tìm một công ăn việc làm khác thích hợp với sở trường và đồng lương cũng như cái khoảng cách vật lý mà từ nhà đến nơi làm thuận lợi đó, là điều hết sức khó khăn. Do đó ta học theo công thức của Tứ Diệu Đế, đó là không được đào tẩu thực tại. Có nghĩa là phải có bản lĩnh đối diện và nhìn thật vào những tình cảm mà người xưa đang có khuynh hướng là nối kết lại. Nếu ta cảm thấy mối quan hệ đó là không có tương lai thì hãy mạnh dạn nói không, mà không cần sợ mất lòng. Và do vậy phải hết sức là khéo léo, vì nếu ta không có dính tình cảm, có gì đâu phải sợ mà trốn đi một nơi khác. Điều hai, mặc dù đã nói không, người kia vẫn tiếp tục theo đuổi, thì ta cũng nên áp dụng công thức đèn vàng rồi đèn đỏ. Và dĩ nhiên, ở bất kỳ một công ty xí nghiệp nào, các quy định trong giờ làm việc phải hết sức nghiêm túc. Và nếu ai sử dụng giờ công để tán tỉnh hoặc làm các việc riêng, chắc chắn rằng sẽ khó có thể được bỏ qua hay là thứ tha. Do đó ta nên vận dụng các nội quy của công ty để tạo một khoảng cách an toàn. Và do vậy ta không có bị ức chế về tâm lý đến độ khủng hoảng nội tại, sợ hãi và muốn đào tẩu khỏi nơi mà nó mang lại cho mình hạnh phúc gia đình cũng như là cái nền tảng kinh tế thật là vững chắc. Điều thứ ba, cái gì thì cái quyết định của đương sự vẫn là cái quan trọng hơn hết. Ví dụ người ta tiếp tục nhắn tin, gửi hình bằng những lời hết sức là ngon ngọt, thì nếu quý vị không mạnh dạn, trong một số tình huống có người như thế nhắn trả tin lại yêu cầu không nên làm phiền tôi nữa, nếu tiếp tục làm phiền thì tôi sẽ thư kiện, thì người ta sẽ sợ rút lui. Thì ta có thể thay đổi số điện thoại di động mà mình đang có, một số sim mới không mấy bao nhiêu tiền, không nhiều tiền lắm. Hiện nay tại Việt Nam chưa có chức năng là loại trừ một số điện thoại rắc rối hay là gây rối. Trong khi đó đó là các nước khác thì cái chức năng này thể hiện rất là rõ. Do đó ta chỉ cần loại trừ những số điện thoại mà ta cho rằng là nó không cần thiết để nhận đó, thì như vậy là mình an toàn. Còn trong tình huống người đó biết sử dụng email thì nó có chức năng spam là đưa vào trong sọt rác. Ta chỉ cần lấy cái email của cái người gây rối bỏ vào trong bộ phận spam thì dầu có hàng trăm các email được gửi đến, tự động nó sẽ được tống vào trong sọt rác. Và do vậy ta không mất thời gian để phải xem những email và nhắn tin mà vốn dĩ nó có thể tạo ra phiền não và sự khó chịu ở chúng ta. Điều thứ ba, nếu cái mối quan hệ trong quá khứ đã đến hồi kết thúc và không nên tiếp tục ở hiện tại mà đương sự muốn như thế, thì tất cả những cái mối quan hệ dây mơ rễ má với người đó cần phải được kết thúc. Mà không á, thì việc nối kết hàng gắn ở hiện tại trong khi ta chưa nắm vững rằng là cái người kia đã kết thúc cái khứ hôn nhân xã hội của người đó hay chưa, hoặc là đang ở tay ba vì cái tâm lý tình cũ không rủ hoặc là bị từ chối vẫn tiếp tục đến, thì chúng ta phải hết sức là thận trọng và phải biết thương cái tương lai của mình, chứ đừng vì cái sự khủng bố người đó mà ta phải bỏ hết tất cả. Nói tóm lại theo công thức Tứ Diệu Đế là ta phải có bản lĩnh đối đầu với hiện thực, và càng khôn ngoan tế nhị khéo léo bản lĩnh chừng nào thì mức độ thành công trong giải quyết mà không để lại các phản ứng phụ là điều mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ thêm. Và dĩ nhiên ta cũng phải cần tư vấn bởi những người có kinh nghiệm để có thể tháo gỡ những tình huống gọi là hết sức là khẩn cấp để tránh những cái hậu quả có thể có. Hiện nay còn có thêm một cái tình trạng là những kẻ cướp giật đó dàn dựng những cái tình huống y hệt như là họ là tình nhân của nhau vậy. Ví dụ thấy một cô thanh nữ nào đó đi trên một chiếc xe Honda có mang theo các cái vật tư trang hay là những cái vật quý báu ở trên xe để cướp và chiếm đoạt những thứ này, thì cái người xấu đó sẽ giả vờ lại đánh tát vào người nữ đó thật là mạnh và đau, rồi nói lên những cái lời như là đang ghen bóng ghen gió, tại sao em đi với người này, tại sao mày đi với người kia, để cho kẻ đi đường ngộ nhận rằng đây là sự lẫn lơ của người nữ dẫn đến một hậu quả là chồng hay là người tình đánh ghen, cho nên người ta làm lơ mà đi qua. Khi phát hiện ra thì lúc đó các vật tư trang và đồ đạc của mình đã không có cánh mà bay rồi. Thì trong những tình trạng bị gây vào một cái bẫy như thế thì ta cũng nên mạnh dạn truy hô lên. Nếu người đó có vũ khí thì ta thà mất, chứ còn truy hô làm cho kẻ xấu bị khủng hoảng quá có thể có những phản ứng tiêu cực là thanh toán cái người đang truy hô này. Cho nên tùy theo tình huống mà phản ứng của chúng ta nên ở mức độ nào được xem là cho phép, và ta còn có những thời gian sau sự kiện đó diễn ra để có thể giải quyết cái tình trạng đang rắc rối với mình, chứ không nhất thiết phải là giải quyết ngay tức thời như là một cái phản ứng của lòng sân, mà sự thiếu khôn ngoan và sự chuẩn bị về tâm lý có thể dẫn đến những hậu quả có thể là nghiêm trọng. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con là nữ